Bài Trích Sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô và Bạc-na-ba sang qua Bẹt-rê và đến Antiochia xứ Pisidia. Ngày Sa-bát, các ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều người Do Thái và Tòng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên bảo bền độ trong ơn nghĩa Chúa. Đến ngày Sa-bát sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do Thái thấy đám đông dân chúng thì đâm ghen tương, nói lòng ngôn, chống lại các điều Phao-lô giảng dạy. Phao-lô và Bạc-na-ba can đảm nói rằng, phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại. Vả lại, Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng, ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất. Nghe vậy, các dân ngoại hân hoan cao tụng lời Chúa. Những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng. Những người Do Thái xúi dục các phụ nữ khá giả đẻ tòng giáo, các thân hào trong thành bắt bớ Phao-lô và Bạc-na-ba, rồi trục xuất ra khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài đi đến Iconio. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan và thánh thần. Đó là lời Chúa. Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ, hãy vào trưa tiên nhang với lòng hân hoan khoái trá. Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, trên người đã tạo ta thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của người. Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Về Thiên Chúa, người thiên hào, lòng từ bi người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín người còn tới muôn muôn thế hệ.
Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Bài Trích Sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan đã xem thấy một đám đông không thể đếm được. Họ thuộc mọi nòi giống, dòng họ, dân tộc và tiếng nói, đứng trước ngai vàng và trước con chiên. Họ mặc áo trắng dài, tay cầm lá vạn tuế. Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến. Họ giặt áo và tẩy nó trắng trong máu con chiên. Vì thế, họ ở trước ngai vàng Thiên Chúa và ngày đêm phụng sự người trong đền Thánh Chúa, đấng ngự trên ngai vàng và đặt ở giữa họ. Họ sẽ không còn đói khát, mặt trời và nóng bức sẽ không làm khổ họ, vì con chiên đứng trước ngai vàng sẽ thống trị họ, sẽ dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống, và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ nơi mắt họ.
Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Chúa Hoàng, ta là mục tử tốt lành, ta biết chân ta và cha chiên ta biết ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài Trích Phúc theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay tôi. Điều mà cha tôi ban cho tôi thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay cha tôi. Tôi và cha tôi là một. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cử hành Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, và các bài đọc đều quy về dung mạo vị chủ chăn nhân lành. Vì thế mà ngày hôm nay cũng được gọi là Chúa Nhật Chúa Chăn Nhân Lành. Và giáo hội mời gọi tất cả mọi người, mọi thành phần giáo hội hãy cầu nguyện cho ơn thiên triệu, linh mục và tu sĩ. Và bài phúc âm của ngày Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh được trích từ phúc âm theo Thánh Gioan, nói về dung mạo chiên và chủ chăn. Và đặc biệt trong chu kỳ 5C của Chúa Nhật hôm nay, bài phúc âm cũng trích từ phúc âm theo Thánh Gioan, nhưng nơi đoạn nhấn mạnh đến một khía cạnh đặc biệt. Nếu chúng ta lưu ý, khía cạnh đặc biệt đó là sự hiệp thông, sự hiệp nhất giữa chủ chăn và đoàn chiên, một cộng đoàn hiệp nhất trong tình thương của Thiên Chúa Cha. Ta và cha ta, chúng ta là một, và những đoàn chiên của Chúa theo Chúa cũng được hiệp nhất với Chúa. Chúng ta nhớ lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi hôm nay là lần thứ 44, và chủ đề của sứ điệp là ơn gọi để phục vụ cho giáo hội hiệp thông. Ơn gọi để phục vụ cho giáo hội hiệp thông. Những linh mục, những tu sĩ, mọi thành phần giáo hội có thể nói như vậy, đều được mời gọi để phục vụ cho sự hiệp thông trong giáo hội, đặc biệt là những ai được gọi để thi hành thừa tác vụ chủ chăn. Nơi sứ điệp, Đức Thánh Cha đã viết như sau: Thu nhận kinh nghiệm mục vụ của những thế kỷ qua, Công đồng Vaticano thứ hai đã làm nổi bật tầm quan trọng của việc huấn luyện những linh mục tương lai sống hiệp thông giáo hội đích thực. Về điểm này, chúng ta đọc trong sắc lệnh về huấn luyện linh mục như sau: Khi thi hành tác vụ của Chúa Kitô, thủ lãnh và mục tử, và theo quyền được trao ban cho, các linh mục nhân danh giám mục quy tụ gia đình của Thiên Chúa như một cộng đồng huynh đệ sinh hoạt trong sự hiệp nhất nhờ qua Chúa Kitô. Nhờ qua Chúa Kitô, các linh mục hướng dẫn gia đình của Thiên Chúa đến với Thiên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về chủ chăn đã làm vọng lại quả quyết trên của công đồng. Tông huấn nhấn mạnh rằng linh mục là kẻ phục vụ cho giáo hội hiệp thông, bởi vì trong sự hiệp nhất với giám mục và trong tương quan chặt chẽ với linh mục đoàn, linh mục xây dựng sự hiệp nhất của cộng đoàn giáo hội trong sự hòa hợp của nhiều ơn gọi khác nhau, của nhiều đoàn sủng và nhiều việc phục vụ khác nhau. Điều cần thiết là bên trong nội bộ của dân Kitô, mọi thừa tác vụ và đoàn sủng đều hướng đến sự hiệp thông trọn. Đức giám mục và các linh mục có trách nhiệm cổ võ sự hiệp thông này trong sự hòa hợp với mọi ơn gọi và việc phục vụ khác nhau trong giáo hội. Đời tặng hiến chẳng hạn, trong tính cách riêng biệt của nó cũng là để phục vụ cho sự hiệp thông này, như được làm nổi bật trong tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về đời tặng hiến của vị tiền nhiệm tôi, Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Như thế chúng ta thấy, mọi ơn gọi, nhất là ơn gọi của những chủ chăn, những linh mục, những tu sĩ nam nữ trong giáo hội, là để xây dựng sự hiệp thông giáo hội, sống trong sự hiệp thông giáo hội.
Đó là một khía cạnh của sứ điệp. Nhưng đồng thời Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến một khía cạnh khác. Đó là một giáo hội hiệp thông. Đây là chiều ngược lại, ơn gọi phục vụ cho sự hiệp thông. Và giáo hội hiệp thông thì sẽ trổ sinh nhiều hoa trái ơn gọi. Đức Thánh Cha cũng đã viết trong sứ điệp Ngài như sau: Hiến chế về giáo hội ánh sáng muôn dân của Công đồng Vaticano thứ hai mô tả giáo hội như là một đoàn dân được quy tụ lại nên một do bởi sự hiệp nhất ba ngôi Thiên Chúa. Trong đoàn dân này có phản chiếu chính mầu nhiệm Thiên Chúa. Điều này đòi buộc rằng trong giáo hội hiểu như là dân Thiên Chúa có phản chiếu tình yêu ba ngôi, và cũng đòi buộc rằng nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, tất cả mọi thành phần giáo hội kết thành một thân thể và một tinh thần duy nhất trong Chúa Kitô. Nhất là khi dân Chúa quy tụ lại để cử hành thánh thể, một đoàn dân được tổ chức chặt chẽ dưới sự hướng dẫn của các chủ chăn, một đoàn dân sống mầu nhiệm hiệp thông với Thiên Chúa và với anh em. Bí tích thánh thể là nguồn mạch của sự hiệp nhất giáo hội mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho và lúc sắp và bước vào cuộc thương khó. Và đến đây Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự hiệp nhất sâu xa này cổ võ trổ sinh nhiều ơn gọi quảng đại để phục vụ giáo hội. Một khi có tràn đầy tình yêu Thiên Chúa thì tâm hồn người tín hữu được thôi thúc dấn thân hoàn toàn cho công cuộc nước Chúa. Để cổ võ ơn gọi, điều quan trọng là có một mục vụ biết chú ý đến mầu nhiệm giáo hội hiệp thông. Bởi vì ai sống trong một cộng đoàn giáo hội hòa thuận, đồng trách nhiệm, biết tiên liệu chăm sóc cho nhau, thì chắc chắn người đó sẽ dễ dàng học biết cách phân định lời mời gọi của Chúa. Như thế chúng ta thấy, trong sứ điệp cho Ngày Quốc tế cầu nguyện ơn gọi hôm nay, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến hai điểm quan trọng. Trước hết, ơn gọi của những linh mục, những chủ chăn, những tu sĩ trong giáo hội là phục vụ cho sự hiệp thông của giáo hội, phục vụ cho giáo hội hiệp thông. Và ngược lại, chiều kích thứ hai là một giáo hội càng hiệp thông với nhau, càng hòa hợp với nhau, như Đức Thánh Cha nói, càng tiên liệu chăm sóc cho nhau, thì một giáo hội tràn đầy sự hiệp thông như vậy sẽ là một giáo hội trổ sinh nhiều hoa trái ơn gọi. Nếu giáo hội chúng ta thiếu ơn gọi, phải chăng vì giáo hội chúng ta không có hiệp thông với nhau? Bài phúc âm hôm nay trích từ phúc âm theo Thánh Gioan nhắc lại cho chúng ta điều này, sự hiệp thông trong giáo hội. Chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Ước gì tình yêu của Chúa Giêsu đoàn kết tất cả mọi người chúng ta lại chung với nhau trong giáo hội, để rồi giáo hội sẽ trổ sinh những hoa trái ơn gọi. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta sống ơn gọi và sứ mạng của mình để xây dựng sự hiệp thông, sự hiệp nhất trong giáo hội, để rồi từ đó giáo hội cũng trổ sinh những hoa trái ơn gọi làm thăng tiến giáo hội và đồng thời cũng phục vụ tốt cho xã hội. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta được có tràn đầy tình thương này. Tình thương sẽ được thể hiện trong đời sống đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.